Hôm nay thì tôi cũng muốn nói đến một cái đề tài mà có đôi khi thì người tu học cũng không có rõ lắm là cần hay không cần nó. Thì cũng có khi đôi khi thì cũng trong cái chuyện tu hành á, ngay trong kinh á, thì có khi thì Đức Phật cũng cũng chê, mà cũng có đôi khi thì Đức Phật cũng biểu dương. Đó là gọi là cái tinh thần, cái gọi là phước hay là phúc ạ, mà là phúc huệ đó. Thì cái phúc mà huệ song tu đó, nó có cái phúc đó, nó có hai mặt. Thế là nó có một mặt nó gọi là phúc phúc đức hữu lậu, tức là phúc báo nhân thiên, một mặt nó gọi là phúc vô lậu, tức là công đức. Thế nhưng nó có cần thiết cho cái vấn đề mà tu học hay không? Cho nên trong cái chuyện tu học nó thì hay đề xướng đến cái vấn đề là phúc huệ mà song tu. Trước tiên hết thì chúng ta chỉ có bàn đến riêng đến cái vấn đề gọi là phúc báo nhân thiên hay là phúc đức hữu lậu, phúc báo nhân thiên đó. Cái phúc báo nhân thiên đó đối với lại cái người mà tu tập đó thì có cần hay không cần? Cũng cần mà cũng không cần, cũng có lợi mà cũng không lợi. Thế nhưng cái phúc báo nhân thiên nó chỉ có không cần đó, khi cái người tu hành đó nhắm đến một cái mục tiêu cứu cánh của sự tu hành, đó là nhắm đến cái vấn đề rằng là tu tập công đức vô lậu. Thì nếu mà cái người mà nhắm đến cái vấn đề mà tu tập công đức vô lậu đó thì hẳn nhiên người đó không cần phúc báo nhân thiên. Nhưng mà nếu mà đã không nhắm đến công đức vô lậu á thì phải cần đến phúc báo nhân thiên vô cùng. Tại sao? Tại vì phúc báo nhân thiên đó là cái phúc báo ở trong cái tam giới này. Còn cái công đức vô lậu đó là cái vấn đề rằng là thoát ly tam giới. Thế thì đối với lại cái người mà tu cái công đức vô lậu đó, tức là tu cái công đức mà thoát ly tam giới, cái công đức để thoát ly tam giới, thì đương nhiên người đó không có cần cái gì ở trong tam giới hết. Mà phúc báo nhân thiên thì nó thuộc về tam giới, cho nên cái người mà xuất tam giới ra thì đương nhiên là người đó không cần cái gì ở trong cái tam giới này. Thế nhưng nếu mà cái mục tiêu tu tập của bất cứ người nào mà nó không nhắm đến cái vấn đề công đức vô lậu, tức là xuất thế gian đó, thì đương nhiên nhất định không có thể nào coi thường phúc báo nhân thiên. Thành ra đối với lại Đức Phật đó, thì cái khi mà Đức Phật nói với lại cái hàng ngũ mà Đại Thừa Bồ Tát đó, tức là cái hàng mà gọi rằng là quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm như là trong công vụ triều nói tới đó, thì đương nhiên đó, thì Đức Phật nói rằng là không cần phải phúc báo nhân thiên nữa, tại vì mình ra khỏi nó rồi, mình cần cái gì cái phúc ở nó. Cũng giống như bây giờ mình sắp sửa đi một cái nơi khác ở thì mình chẳng có cần cái gì ở cái nơi cũ nữa. nó cũng giống như vậy. Cũng giống như bây giờ một người ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thường làm ruộng và trân châu, bây giờ họ bắt đầu di dân qua bên Paris họ ở, thì đương nhiên rằng là họ chẳng cần tới con trâu với nương dâu nữa, họ không cần nữa. Thì người mà xuất thế gian vô lậu á cũng chẳng cần gì hữu lậu. Nhưng nếu trong mọi người chúng ta tu đó mà trong cái tâm tư của mình mà mình suy nghĩ á, mình chưa có nhắm đến cái vấn đề mà gọi là vô lậu công đức đó, thì đương nhiên phúc báo nhân thiên rất là cần. Nhưng trước tiên hết á, thì chúng ta hiểu một điều rằng là thế nào đó là tu công đức vô lậu và nhắm đến cái hướng xuất thế gian. Thì cái công đức vô lậu mà hướng và xuất thế gian nó trong Phật Pháp nó gọi rằng là phát Bồ Đề Tâm. Thì cái người mà phát Bồ Đề Tâm đó là cái người nhắm tới cái cứu cánh là thành Phật Đạo. Thành Phật Đạo với chỉ một lý do thôi là để độ nhất thiết chúng sinh, do đó mà cầu thành Phật Đạo. Như thế thì cái người phát Bồ Đề Tâm đó là cái người sẽ phải làm mọi cái vấn đề để mà độ nhất thiết chúng sinh. Dùng tư tưởng để độ sinh, dùng lời nói để độ sinh và dùng cả hành động để độ sinh. Và tích lũy cái tinh thần mà độ sinh vô số vô kể như vậy đó thì nó thành ra một cái công đức mà bất tận. Tức là có nghĩa là đời này và đời sang đời nọ sang đến đời kia sang cho đến đời tận vị lai. Do đó mà trong kinh mới thường nói rằng là hư không hữu tận mà ngã nguyện vô cùng, hoặc giả rằng là nói đến cái vấn đề rằng là độ tận chúng sinh, địa ngục vị không thể bất thành Phật mà chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Thì đó là để mà nói lên một cái tinh thần của Bồ Đề Tâm. Thành ra khi phát Bồ Đề Tâm thì cái điều đó đi song song. Cũng giống như rằng là một người mà phát một cái tâm mà học y khoa thì đương nhiên hành động của cái người học y khoa đó là chữa bệnh. Chứ không thể nào một người học y khoa mà từ chối chữa bệnh. Thế thì học y khoa để làm gì? Thế thì cái người cầu thành Phật Đạo mà từ chối độ chúng sinh á, thế thì thành Phật để làm gì? Cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái nhân địa tu hành của hết thảy chư Phật qua những cái lời phát nguyện từ của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo khi còn tu tập cho đến Đức Phật Dược Sư khi còn hành Bồ Tát Đạo, cho đến Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài Quan Âm, Ngài A Nan, vân vân, tất cả những cái người mà phát tâm thành Phật Đạo đều nói cái câu gọi là thể độ chúng sinh. Mà nếu không độ tận được chúng sinh á thì thề không thành Phật. Cho nên vì vậy mới có mấy cái câu nói như trên đó là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, hay là địa ngục vi không thì thể bất thành Phật, hay là như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Thì tất cả những cái lời nói đó, đó khi tu tập đó của các vị mà hành Bồ Tát Đạo đó là để chỉ có nói lên cái vấn đề là khi phát những nguyện như vậy đó, tức chính đó là phát Bồ Đề Tâm. Thành ra Bồ Đề Tâm chỉ nhắm đến cái kết quả để mà thành Phật và để độ nhất thiết chúng sinh. Thì như thế đó, là gọi rằng là cái công đức vô lậu. Tức là khi mình tu hành thì mình thực hiện cái công đức. Cái công đức gốc của Phật Pháp mà chư Phật đã chỉ bày đó, thì cái công đức đó nó chỉ thể hiện ở cái vấn đề mà độ sinh mà thôi. Cho nên chư Phật thường xuyên khi mà đề cập tới những cái quá khứ tu hành của Ngài, không có đề cập tới những cái gì đó Ngài tu cho cái bản thân của Ngài. Tức là nói thẳng một câu như vậy, không có bao giờ nói đến cái vấn đề rằng là Ngài gìn giữ cái này hay Ngài gìn giữ cái kia, Ngài sống khuôn khổ cái gì không. Chỉ toàn nói chuyện rằng Ngài xả thân vì chúng sinh. Thành ra đó là cái công đức tu hành của Ngài, cho nên vì vậy mà Chí Tích Bồ Tát mới nói rằng là để thành Phật Đạo, Đức Phật đã xả thân vì chúng sinh trong từng vi trần ở trong tam giới này. Mà Chí Tích nói rằng lấy cả tam giới này bóp nát vò ra thành vi trần, rải ra thì không có một cái vi trần nào mà Thích Ca Mâu Ni chưa từng xả thân vì chúng sinh, do đó mới thành Phật Đạo. Thì chúng ta thấy trong kinh điển Đại Thừa nói rất là nhiều về những cái vấn đề mà cái nhân duyên thành Phật, cái nhân địa tu hành. Cái nhân địa tu hành nó đều phát nguyện độ sinh, và cái nhân duyên thành Phật nó đều là cái vấn đề thực hành cái pháp độ sinh. Thành ra vì vậy đạo Phật mới được coi rằng là đạo từ bi duy nhất. Mấy thứ tôn giáo khác nó chỉ là bác ái mà thôi, tức là nó chỉ có một cái tình thương to lớn, còn đạo Phật nó vô hạn chứ không phải to lớn. Tại vì cái từ bi của đạo Phật nó không chừa một chủng tộc nào, không chừa một loại nào, có nghĩa là chúng sinh vô biên đều thể nguyện độ, tức là trong đó có cả tam ác đạo, tức là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, cho đến cả nhân thiên. Do vì như thế đó mà đạo Phật mới gọi rằng là đại từ đại bi được. Mà do cái sức, cái nguyện mạnh như vậy, tức là thường hành cái đại từ đại bi đó, thế thế không đoạn tuyệt, cứ không có thể tận, nhưng mà cái nguyện hành đó không cùng tận. Cho nên vì vậy mới nói là đại hùng đại lực. Đó mới thấy rằng là cái tinh thần mà hùng lực và từ bi của hết thảy các vị đại Bồ Tát cho đến chư Phật, không có trời người nào làm được nếu họ không phát cái tâm như Đức Phật, gọi là Bồ Đề Tâm, thì không thể làm được. Còn nếu mà họ phát Bồ Đề Tâm thì họ sẽ làm được. Cũng như một người không phát tâm học thuốc, người đó không tài nào chữa bệnh được, nhưng người ấy sẽ có thể chữa bệnh được khi người ấy phát tâm học thuốc. Cũng vậy, không một người nào có thể độ chúng sinh được nếu người ấy không phát Phật tâm, tức là Bồ Đề Tâm. Thì phát Bồ Đề Tâm thì mới có thể độ được. Cho nên vì vậy mà Ngài Thật Hiền Đại Sư mới nói rằng là lập nguyện tất chúng sinh kham độ, mà tâm phát tất Phật Đạo kham thành. Thế thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta biết rằng là đó là cái công đức gọi là vô lậu. Bởi vì cái công đức này lớn ghê lắm. Cái phúc báo, cái phúc đức mình ăn chay niệm Phật, mình lễ bái không so nổi với lại cái mà cái phúc đức mà giải thoát cho chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh. Mà cái phúc đức lớn hơn đó, phúc đức lớn nhất ở cuộc đời này đó là cứu sinh linh. Mà cái phúc đức đó lại được làm miên viễn bất tận, cho nên nó thành công đức. Bởi vì miên viễn bất tận cho nên nó là vô lậu. Mà nếu mình không phát nguyện thì đời sau mình có thể quên. Cho nên vì vậy đó, tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên, cái vấn đề mà tu hành đó, mà cái chuyện mà cấp bách nhất phải làm ấy là lập nguyện. Bởi vì không có lập nguyện thì quên. Không lập nguyện thì trong đời này cũng còn quên nữa, chứ đừng có nói qua đến đời sau không nhớ đâu. Nếu mình lập nguyện thì mình làm cái chuyện gì đó thì lúc rảnh mình làm, lúc bận thì mình gác qua một bên hoặc mình quên đi. Còn nếu mình lập nguyện là mình phải hành trì nó như vậy thì mình sẽ làm. Cũng giống như bây giờ tôi nói một cái ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ nếu tôi muốn luyện tập thì ngày nào tôi cũng phải đi bộ, ít nhất 3 cây số. Thì đó là tại vì tôi lập cái nguyện như vậy, là lập cái nguyện rằng là mình luyện tập. Nhưng mà thì dù bây giờ bà Miên, nếu bà tới đây thì bà gặp tôi đi thì bà đi, còn bà không gặp cái đó thì bà không đi, thì đó là bà không có lập nguyện. Thế thì như vậy cái người lập nguyện đó mà gặp Bồ Tát Đạo thì làm theo, mà Bồ Tát Đạo, cái người hành Bồ Tát Đạo đi rồi thì họ quên, thì họ không làm. Cho nên như vậy thì làm sao mà họ có được cái gọi là vô lậu? Đấy, như vậy họ chỉ có hữu lậu mà thôi. Nếu mà khi hữu lậu thì không bao giờ đủ khả năng để ra khỏi cái thế giới hữu lậu này. Nhớ là thế giới này còn gọi là thế giới cõi hữu nha, 25 cõi hữu. Thành ra nó là thuộc diện về hữu lậu. Thành ra hễ hữu lậu á thì nó còn nằm ở trong này. Như thế thì đương nhiên rằng là phải bàn đến cái chuyện là phúc báo nhân thiện. Trừ những người nào mà lập nguyện phát Bồ Đề Tâm, nghĩa là nguyện rằng là thường làm cái đó không bỏ, suốt đời này sang đời nọ, hồi hướng cái công đức của cái việc làm đó cho đời sau tiếp tục làm, làm mãi không thôi, cứu mãi không mệt mỏi, thì có như thế đó nó mới thuộc về rằng là vô lậu công đức. Cho nên muốn tu tập cái vô lậu đó, không lập nguyện không thể tu tập vô lậu được. Có lập nguyện đó thì nó mới nhớ suốt đời, nhờ cái sự ghi nhớ suốt đời đó mà cái nguyện đó nó trở thành, nó có tiềm lực để đời sau nhớ lại, đời sau nó sẽ nhớ lại đó. Là bởi vì cái tiềm lực đó nó thúc nhắc mình, một chuyện. Cái thứ hai đó là nói theo mật giáo đó, là khi mà là phát Bồ Đề Tâm mà lập nguyện như vậy đó thì có lực gia trì, lực gia trì của chư Phật. Thì chư Phật thường thấy, tức là gọi là ngàn mắt chiếu soi mà ngàn tay nâng đỡ cho những người mà phát Bồ Đề Tâm đi theo con đường của Đức Phật. Thế Đức Phật nào cũng có thiên nhãn, Đức Phật nào cũng có thiên nhãn, đây là ngàn mắt nhìn khắp hết mọi người, mọi căn tính của chúng sinh. Đức Phật có đủ phương tiện là ngàn tay để ủng hộ, để giúp đỡ, để nhắc nhở, để khiến cho người kia chúng nhân chúng duyên để nhớ lại. Cho nên mình nói các vị mà thánh tăng khi mới sinh ra đời thì có vẻ dường như rằng là bình đẳng với mọi đứa trẻ, nhưng mà lớn lên bởi do nơi những cái nguyện lực nó đưa đẩy cái nhân duyên đó, thì tự nhiên sẽ hội đủ những cái nhân duyên, hoặc là gặp đại thiện tri thức, hoặc là gặp bất kể những cái nhân duyên gì, như Tất Đạt Đa mà gặp vị Sa Môn ở cửa thành thứ tư. Nó những cái nhân duyên nó khiến thì tự dưng gọi lại được. Thì tùy theo cái căn tính, một là sẽ được thiện tri thức khai thị, hai là thấy cảnh mà tự khai thị. Thấy một cái cảnh gì đó để tự giác ngộ mà khai thị, để mà tự mình nó phát tâm. Chúng ta hiểu cái việc như vậy và cũng nhận định ra được rằng là nếu mà không phát nguyện như vậy á thì đương nhiên rằng là nó quên, mà khi nó quên á thì nó là gọi là nhược tồn nhược vong, tức là lúc thì hành cái phúc báo, lúc thì không hành. Và như vậy đó thì cái phúc đó của mình nó chỉ là hữu lậu, tức là có lúc sinh và có lúc diệt, chứ nó không phải là thường xuyên. Như thế thì trước tiên hết là nói theo kinh Tứ Thập Nhị Chương, nó là cái người tu hành nó, thì cái người đó khi nào cũng phải cứu xét tâm tính. Thì cứu xét tâm tính, thì khi mình cứu xét tâm tính như vậy thì mình sẽ nhận thức được rằng là cái niveau của mình là niveau nào. Và rồi tuyệt đại đa số Phật tử của thời buổi này đó là tự nhận, từ tăng cho đến tục, tự nhận rằng là niveau của thời mạt pháp là niveau thấp, cho nên không thể phát Bồ Đề Tâm. Nếu đã nhận kiên đi vô không thể phát người tâm, có nghĩa là tu tập ở trong cõi này. Tại vì không bồ đề tâm thì mong cái gì mà ra khỏi cái thế giới của cõi hữu này được. Thì có nghĩa rằng là tái ngộ cõi này đấy. Và thì khi mà đã cứu xét tâm tính và đã hiểu như vậy rồi thì bây giờ phải suy nghĩ rằng là như thế thì mình có cần phúc báo nhân thiên hay không. Thì bây giờ chúng ta thử phân tích nó. Chúng ta sống cái cuộc sống này á, ai cũng phải cầu an. Chúng ta bất an, cho nên vì như vậy đó mà Ngài Huệ Khả mới mới phải đến thỉnh pháp nơi Bồ Đề Đạt Ma, cái pháp mà an tâm. Làm thế nào để an ở trong cái thế giới này, con nhà lửa bất an nhiều quá. Và chính vì cái mà cái nhân tố chính yếu nhất để khiến cho chúng ta phải quy y, chúng ta phải đi học đạo, chúng ta phải ăn chay, chúng ta phải trì giới, chúng ta phải làm này làm nọ là tại vì bất an đấy. Còn nếu mà chúng ta ở trong cõi này đó mà an thì chúng ta đâu có cần quy y, chúng ta cũng chẳng cần tu hành. Nhưng mà sở dĩ chúng ta tu là bởi chúng ta muốn giải thoát. Mà khi chúng ta muốn giải thoát là dĩ nhiên là nói lên cái chữ là chúng ta đang còn bị trói buộc, không tự tại, không an lành. Chúng ta bị, trước tiên hết là nói rằng là sinh lão bệnh tử trói. Rồi thì đủ chuyện phiền não, thân tâm phiền não, thân khổ là bệnh tật, tâm thì ưu tư phiền muộn. Cho nên vì như thế mà mới phải tìm một cái con đường gọi là tôn giáo đấy, để cầu rằng là có thể lên trên thiên đường để tránh được những cái cảnh khổ này. Còn Phật pháp á thì là làm thế nào để giải thoát nó. Thế nhưng thật ra thật chất thì Phật pháp là giải thoát ra cõi này. Và muốn giải thoát ra cõi này thì tất nhiên phải phát một cái tâm gọi là khi quy Phật thì phải phát một cái tâm gọi là phát vô thượng tâm, vì thề giải đại đạo, vì hiểu cho được cái con đường mà có thể đưa mình và nhất thiết chúng sinh ra khỏi cái cảnh giới như vậy. Phải phát một cái tâm vô thượng, đó là tự quy y Phật. Nên khi quy y Phật thì đương nhiên phải phát vô thượng tâm, thật chất thì nó đúng như vậy. Thế nhưng mà về sau này thì càng lúc đến khi người ta gọi là thời mạt pháp á, thì đương nhiên rằng là người ta quy Phật nhưng không phát vô thượng tâm. Nên như thế thì cái nghĩa quy y nó không thành. Tại vì Phật là tâm vô thượng, cái quy Phật thì phải quy y tâm vô thượng chứ. Nếu mà quy Phật nhưng mà vẫn cưu mang một cái tâm mà gọi là ti liệt tâm thì đương nhiên thì nó không có cái nghĩa của cái sự quy Phật, thì nó không thể ra khỏi tam giới ra. Hay ra Đức Phật đó là cái người mà nếu mà một chúng sinh nào quy y với Ngài, quy y với Ngài đúng nghĩa đó, chứ không phải quy y trên giấy tờ, không phải quy y bằng hình thức, mà quy y thật, tức là phát tâm quy y, chứ không phải phát thân quy y, phát khẩu quy y, mà là phát tâm quy y. Thì cái người phát tâm quy y đó, phát cái tâm quy y vào với Đức Phật, tức là phát tâm quy y vào Phật tâm, và y vào Phật tâm thì đương nhiên rằng là y vào cái sự hành của độ sinh. Phàm phu thường nói rằng là mình quy y Đức Phật nhưng mà mình chưa bao giờ quy y Đức Phật và y Đức Phật. Mình đâu có y Phật đâu. Y vào Phật là độ sinh. Quy vào Phật là quy vào cái tâm độ sinh này của mình. Mà dựa vào cái tâm của Đức Phật mà mình mới phát sinh ra được một cái tâm độ sinh, thì mới là phát vô thượng tâm. Mà do nhờ như vậy mới thể giải đại đạo, mới có thể hiểu được đạo cả. Thế thì một khi mà giả sử nói như bây giờ chúng ta mình tự nhìn nhận, mà tự nguyện nói rằng là chúng ta không đủ khả năng phát Bồ Đề Tâm. Mà khi nói như thế thì có nghĩa rằng là chúng ta không có cơ mong nào ra khỏi cái thế giới này. Bởi vì tâm sinh. Bởi vì Bồ Đề Tâm có cảnh giới của Bồ Đề Tâm, cái này tôi có giảng mà mấy lần trước rồi. Bồ Đề Tâm có cảnh giới của Bồ Đề Tâm. Cảnh giới ấy là cái cảnh giới của Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi. Còn vọng tâm này nó có cảnh giới của nó. Ấy là cái cảnh giới của lão bệnh tử. Thì tại sao chúng ta đối diện với những cảnh này? Tại cái tâm của mình nó là vọng. Nếu tâm của mình là chân hay tâm Phật thì đương nhiên mình đối diện với tịnh độ, với Niết Bàn rồi. Nhưng mà tại sao mình không thấy được tịnh độ và Niết Bàn? Tại cái tâm mình chưa tương ưng. Cũng như nếu mà anh phát tâm mà học thuốc thì cái người đó sẽ thấy xung quanh mình là thuốc men, là bác sĩ, bạn lữ của mình là bác sĩ, bạn lữ của mình là những người là tương lai bác sĩ đó. Những người mình được thân cận để học hỏi là những vị rằng là đó, hiện tiền bác sĩ. Thế thì nếu phát Bồ Đề Tâm thì nó cũng vậy, thì bạn lữ của mình là tương lai Phật, và những người mà mình được thân cận nó là hiện tại Phật. Còn những người bạn lữ với mình ở đương lai Phật, hay còn gọi là bất thối Bồ Tát. Bất thối Bồ Tát ở đương lai thành Phật. Bất thối Bồ Tát vì bạn lữ. Thành ra tại sao mà chúng ta phát tâm, chúng ta nghĩ là chúng ta phát tâm về với Đức Phật, nhưng mà phát hình như lâu rồi đấy. Hình như là niệm hơn 10 tiếng rồi đấy, nhưng mà chưa thấy cõi Phật, dù là chỉ là bóng dáng thôi, chứ đừng có nói là hiện thật. Không lẽ Phật nói sai? Đức Phật không có bao giờ vọng ngôn ngữ hết ạ. Đó là tại lỗi của chúng ta. Bởi vì Đức Phật nói rằng là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Thành ra đó là những cái điều mà có thể nói là điều mơ hồ của chúng ta. Và chúng ta tự tưởng tượng rằng là cứ mơ hồ như thế rồi thì sẽ chứng vô sinh pháp nhẫn. Thực là không có một chút xíu nào khoa học, không có một chút xíu nào là có nhân có quả. Tâm không tỉnh, mơ hồ như vậy, xong rồi nói rằng mình về với Phật thì Phật sẽ làm cho mình giác ngộ. Thế thì bấy lâu nay mình không về với Phật à? Mình không thấy Phật cả ngày à? Mình muốn niệm Phật, mình nghĩ tới Phật à? Thế khi nào mình phải nhìn thấy hình thù của Đức Phật? Thế nhưng mà đối với kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật nói rằng là dù là Đức Phật có hiện thân ra đó thì cái đó cũng phải chưa thực sự là thấy Phật. Mà Đức Phật nói với lại bằng cái trí tuệ là cái một cái người mà có thể thực sự thấy Phật là Đức Phật định nghĩa là kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Thấy tướng ấy không phải là tướng thì đó là thấy Phật. Còn mình đây mình mơ hồ. Mình hiểu cái trí tuệ để mà thấy Phật nó như thế nào. Cho nên mình cứ mường tượng là như vậy. Mình mường tượng là mình sẽ đến một cái chỗ nào đó mà Phật ở, Phật trụ, giống như ngôi chùa. Rồi mình lúc mình gặp Phật cái tự nhiên rằng là Phật sẽ thọ ký cho mình chứng vô sinh pháp nhẫn. Nằm mơ giữa ban ngày. Ngây thơ quá. Và mình phải hiểu rằng là mình chỉ có thấy được Đức Phật không phải con mắt này, mà mình thấy được Đức Phật bằng con mắt con mắt của trí tuệ và cũng là con mắt của đức tin. Nhưng mà cái đức tin nó phải là một cái đức tin của trí tuệ, tức là một cái đức tin rằng là một cái đức tin hiểu theo nhân và quả, không phải một cái đức tin hiểu bác nhân quả. Một cái đức tin đứng ngoài nhân quả đó là gọi là mê tín, một cái đức tin mà nằm ở trong nhân và quả đó thì là gọi là chính tín. Thì từ tín đó mới sinh huệ. Cho nên vì vậy mới nói rằng là Phật pháp đại hải tín vi năng nhập và trí vi năng độ. Thành ra có thể nói rằng người ta chỉ thấy Phật được bằng một đức tin có đầy đủ trí tuệ. Người ta có thể thấy Phật được bằng một cái trí tuệ hả? Có đủ niềm tin. Thì người ta thấy. Và khi người ta thấy được Phật á, thì người ta thấy pháp. Thì tự nhiên người ta hành pháp được. Thì thấy Phật như thế đó, thì tự nhiên thấy được pháp thì tự nhiên hành được. Hành được là vô sinh pháp nhẫn. Là chứng. Thì tự nhiên có khả năng độ sinh. Trở lại với cái vấn đề là nếu bây giờ tự nhận rằng là mình không có thể phát được Bồ Đề Tâm, tức là mình không thể thực hiện được cái công đức vô lậu, mình không thể hành được công đức vô lậu, tức là có nghĩa là bây giờ mình thú nhận là tôi không thể nào đủ khả năng bước vào trường y, tôi không đủ khả năng để phát một cái tâm nguyện đi chữa bệnh, và tôi cũng sợ học thuốc lắm. Nhưng mà rồi mình đòi là khi mình gặp ông viện trưởng đó, ông viện trưởng sẽ trao bằng tiến sĩ y khoa cho mình. Rồi mình sẽ tự nhiên biết chữa bệnh. Sao mà nó hoang đường, nghe nó ngây ngô mà hoang đường vô kể. Một khi mình sợ sệt, mình không dám đương đầu với bệnh tật. Mình không dám vì bệnh nhân mà đương đầu với mọi thật bệnh. Giống như là các vị bác sĩ mà gọi rằng thiện nguyện mà họ có thể đến tất cả những cái xứ sở nào đó có những cái bệnh dịch để họ chiến đấu với lại bệnh tật để mong rằng là cứu mạng bệnh nhân, những người như thế còn là cao cả. Huống hồ rằng là Bồ Tát rằng là từ kiếp này sang kiếp nọ, từ kiếp nọ sang kiếp kia mà không phải chỉ chiến đấu với bệnh tật để mà cứu những bệnh nhân, mà chiến đấu với lại tất cả mọi sự để cứu bất kể một chúng sinh dưới dạng nào, mà thường xuyên như vậy, mà bất tích thân mạng, tức là không kể thân mạng, thì như thế nó mới thành được công đức. Nếu một khi mà mình sợ như vậy làm sao mình thành bác sĩ? Mà nếu mình sợ như thế làm sao mình thành được Bồ Tát? Mà khi mình không thành Bồ Tát thì dĩ nhiên mình là một phàm phu. Và nếu mình không phát được Bồ Đề Tâm thì dĩ nhiên mình là vọng tâm. Và như vậy quả tình là nồi với vung y chang, tức là một phàm phu với một cái vọng tâm. Và một phàm phu vọng tâm mà mong tới cõi Phật, đâu có được. Không phải Phật tiếc gì chỗ, nhưng mà phàm phu đó không hề thấy Phật. Và phàm phu đó cũng không thấy Phật cho nên không thể gần Phật. Tại cái tâm của họ, nó chung cục là nó chỉ có bám víu vào cái thế gian này mà thôi. Đó là cái điều để cho chúng ta gọi rằng là thực tế và thức tỉnh. Đừng có tưởng tượng. Để cho nó bớt vọng tưởng, cái đó là vọng tưởng điên đảo. Tức là để cho nó nhận chân ra được một cái thật cái đã. Rồi thì bây giờ đây, tất cả những cái khổ, tất cả những cái phiền, tất cả những cái lo mà chúng ta chịu không nổi, mà chúng ta đi tìm giải thoát, chúng ta quy y, chúng ta tu tập, chúng ta học đạo để chúng ta chống trả với những cái khổ đó cho mình hay cho người. Những cái khổ đó thuộc về cái gì? Suy nghĩ cho kỹ. Nó thuộc về thiếu phúc báo nhân thiên, hay là mình có thể minh định đặt nó một cái từ ngữ, nó gọi là quả báo của nhân thiên. Thế bây giờ mình gặp tất cả những cái gì xui xẻo, mình gặp tất cả những gì tai ương, tất cả những cái gì, cái đó không phải là nhân thiên à? Không, cái đó không thuộc nằm ở trong cái quả báo của nhân thiên sao? Quả báo của nhân thiên nó chia làm hai vế, một là phúc, hai là họa. Thì quả báo nhân thiên nó có cái mặt phúc báo và mặt họa báo. Thì những người khổ và chính cả bản thân mình, cái bản thân của mình đó bị khổ từ những cái tật bệnh cho đến những cái vấn đề sự sống, tai nạn, bị áp bức, bị giết chém, bị tật bệnh, bị đủ thứ, những cái khổ đó đều nằm ở trong cái quả báo của thế gian, gọi là báo chướng đó mà. Thì nằm trong quả báo thế gian mà tại vì thiếu phúc báo. Nếu có phúc báo á thì những cái người mà dân mà ở mấy cái xứ mà Liberia hay là Senegal hay là Guinea hay là Nigeria, họ ngồi ở mấy xứ này, họ cũng mang những cái quốc tịch này và họ sống ở trong những cái môi trường này, họ không có sợ Ebola. Những cái người mà bây giờ đang còn bằng là phải nghĩa là đối diện với lại những cái thứ mà bệnh mà hãi hùng như vậy, chung cục cũng chỉ vì kết luận lại là thiếu phúc báo chứ chứ thiếu gì. Và những người mà chịu những cái cảnh mà chặt đầu chém giết ở xứ Trung Đông là tại sao ấy? Thiếu phúc báo chứ không phải thiếu trí tuệ không thôi. Thiếu trí tuệ thì hết thảy chúng sinh, kể cả mấy anh có phúc báo ở những cái thế giới, ở những cái cảnh giới này cũng vẫn thiếu trí tuệ. Nhưng mà thiếu trí tuệ chưa chắc nó đã đau khổ thật sự đâu. Nó thiếu phúc báo nó mới chết. Cho nên mỗi ngày chúng ta đi cầu an đại đa số là cầu phúc không à. Đại đa số mình cầu nguyện với Đức Phật, nó nhìn trong kỹ coi toàn là cầu phúc báo. Tức là khi mình cầu nguyện Đức Phật thì cầu cho thân thể được mạnh khỏe, cầu cho người nhà được mạnh khỏe, cầu cho bằng hữu của mình, đồng đạo của mình, sư trưởng của mình đang bệnh được mạnh khỏe. Thế thì cái mạnh khỏe đó là cái gì? Phúc báo. Chứ nó là cái gì? Mình giờ bị một cái tai nạn gì đó, bị một cái họa gì đó, đó. Mình sắp sửa phải ra tòa, ra pháp đình, mình tụng kinh cầu an, mình lễ Phật, mình cầu an, mình cầu để mà trừ những cái đó đang còn là cái gì vậy? Họa báo của thế gian. Và mình đang cầu cái gì chống lại cái đó? Phúc báo của thế gian. Mình vui, mình buồn trong cái đời sống này của mình toàn bộ là quả báo của thế gian. Và nhớ rằng là quả báo của thế gian này nó chia làm hai mặt. Thành ra khi cũng gặp quả báo, hết ai cũng có quả báo, nhưng mà cái kẻ mà nó có phúc báo á thì nó khá, kẻ mà nó có họa báo đó thì nó bi thương không thể tưởng được. Thì cái những cái người phúc báo nó rớt nước mắt cho những người mà họa báo, cũng như là mấy cái người làm nông ở một cái vùng thôn quê xứ Ukraine, họ là những người rằng là nghèo nàn cái gì. Thì những người kia Hòa Lan là những người mà giàu có về mới đi máy bay như thế. Nhưng mà khi chết như vậy mà xác rơi xuống, mà những cái người nông dân này họ kể lại là cả cái làng họ chỉ biết ôm nhau khóc, khóc thương cho những người xấu số mà họ không thấy mặt luôn, mà thân thể vương vãi đầy nhà họ, từng mảnh thân thể chứ không phải thân còn nguyên. Thì ở cuộc đời này người ta khóc cũng chỉ vì khóc cho những cái người mà thiếu phúc báo mà thôi. Và người ta có ngưỡng mộ là cũng chỉ ngưỡng mộ cái anh có phúc báo mà thôi. Thậm chí cho đến người tu cũng vậy. Bây giờ một thầy tu có thí chủ đại gia tới cúng dường, bỏ tiền xây chùa to Phật lớn, cúng hết, cúng từ những cái pho tượng hùng vĩ to lớn tốn kém ghê lắm, cũng cúng hết cả đám súng lại, thầy trò gì súng lại nói với nhau mình tu hành có phước đó. Cho nên Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ, cho nên khiến rằng là đó có người ta đến ta cúng này cúng kia. Nhưng mà kỳ thật đó là cái gì? Phúc báo nhân thiên. Cái người thí chủ kia đem phúc báo đến xây dựng đạo tràng, tiền của họ là phúc báo nhân thiên, cái chùa to là phúc báo nhân thiên. Trong cái thế giới này không có cái gì nằm ngoài cái quả báo của thế gian. Bây giờ thầy trò nào mà tu tập mà chẳng ai cúng nghèo rớt mồng tơi thì nói rằng là mình vụng tu. Thế thì như vậy thì vụng tu thì rằng là vụng tu thì không có cái phúc báo của thế gian, còn tu giỏi thì tự dưng ra phúc gớm, thì là hết người này đến người kia, nghĩa là đến tranh phiên nhau cúng dường rồi theo, thì cũng cái vị đó cũng cảm thấy đắc chí lắm chứ, đắc chí lắm, là thấy chưa? Mà những cái đó không phải phúc báo là gì? Đó, thấy chưa? Tôi đủ chúng đông chưa? Tôi nghĩa là đi đâu là tiền hô hậu ủng. Tôi nghĩa là gọi rằng là muốn cái gì cái là có thí chủ cúng. Đắc chí chưa? Ừ. Mà thiên hạ ở ngoài ngưỡng mộ lắm, phục lắm. Đó, những cái đó không phải phúc báo nhân thiên à? Nên suy nghĩ kỹ xem phải phúc báo nhân thiên không? Thành thử nói như thế để cho chúng ta hiểu là phúc báo nhân thiên cũng cần đấy. Nhất là coi chừng, nhất là không phát vô thượng tâm thì phúc báo nhân thiên là cái phao cuối cùng. Còn phát vô thượng tâm là lên bờ đấy. Còn không phát vô thượng tâm là cứ trôi nổi ở giữa lòng đại dương, thì chỉ có một cái pháp tốt nhất, ấy là phúc báo nhân thiên. Bỏ nó ra, chìm cho mà chết. Chết đủ kiểu. Rồi chết đau thương lắm. Mà đâu phải cái nghiệp đó, không phải chết một đời đâu. Cái nghiệp đó nó tái diễn. Đời sau chết như vậy, đời này bị giết như vậy, đời sau bị giết tiếp. Bởi sao? Bởi nhớ nha, mình bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình sát hại và giết không biết bao nhiêu chúng sinh, bây giờ cái quả đó nó thành thì mình sẽ bị giết lại với bao nhiêu đời mình đã từng giết, nó luôn luôn như vậy. Cho nên nếu mà không có hiểu một cái điều rằng là mình đang còn có một cái cơ hội là chưa quả báo chưa thành thục, tức là mình chưa bị giết, mình còn còn ở trong một cái vị trí rằng là không bị giết, thì nên 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 tu tập cái vấn đề gọi là giải oán kết, tức là chặn đứng những cái nghiệp giết mà mình sẽ bị trong tương lai lại. Đó là người có con mắt nhìn xa, có trí tuệ, Đức Phật chỉ như vậy. Cho nên vì vậy mới phải không ăn thịt chúng sinh mà còn phải phóng sinh. Cho nên vì vậy ngài hành hành sắc là tổ thứ 10 của Tịnh Độ mới nói rằng là trong muôn hạnh lành không có hạnh nào sánh bằng hạnh phóng sinh. Nên khi mà đã biết rằng là ở cái thế gian này thì là nhất thiết cái gì đó là nó cũng thuộc về quả báo của thế gian, quả báo của nhân thiên. Nhưng mà nếu mà mình được cái quả báo của nhân thiên thì tạm gọi là nếu được quả báo của nhân thiên đó thì là khá. Còn nếu mà cái quả báo mà của Tam Bắc Đạo mới là bi đát. Quả báo của nhân thiên đó thì trong nhân đó cũng còn bi đát, chỉ có thiên thôi. Là hiện tiền không bị một cái họa nào, thế nhưng mà không hứa khả là vĩnh viễn không bị, mà tương lai có thể bị, tại vì cái phước hữu lậu nó có cạn, Mà khi phước mà nó cạn rồi, tức là nó trở thành cái chữ số 0, tức là chữ vô. Hồi xưa thì phúc nhiều lắm, bây giờ thêm cái chữ là vô phúc là hết phúc rồi. Thì cái gì mà vô phúc nó xảy ra thì tất cả chúng ta, tất cả chúng sinh ai cũng hiểu là nó xảy ra với lại một một chúng sinh vô phúc kinh dị như thế nào. Hay có một cái điều là một số, đại đa số Phật tử nó tu tập đó thì chỉ có mong cái phúc báo nhân thiên mà không chịu phát vô thượng tâm, không có chịu cầu ra, cho nên đôi khi bị chư Phật cũng như là chư tổ sư của trách. Thế như ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà mắng chúng mà nói là quý vị đó cả ngày chỉ có lo cầu phúc mà không hề đó, không hề phát tâm xuất ly ra khỏi cái biển khổ này. Quý vị phải nhớ một điều rằng là nếu mà quý vị mê cái tự tánh này rồi thì không có phúc nào cứu quý vị nổi. Tự tánh ấy chính là Bồ Đề Tâm đấy, ngài Ngũ Tổ nói như vậy. Rồi thì ngài Lục Tổ thì diễn giải thêm là xây chùa, tạo tượng, in kinh, độ tăng, vân vân, thấy đều chỉ là phúc báo mà thôi, không phải công đức. Công đức là gì? Công đức là từ trong tự tánh phát sinh ra. Tự tánh ấy là Bồ Đề Tâm. Thành ra khi phát Bồ Đề Tâm á, cũng như là phát tâm học y á, thì tương lai sẽ trở thành một cái người mà bệnh nhân nương tựa vào. Không phát cái tâm ấy thì bệnh nhân không có nương tựa được. Thế cái phát tâm Phật thì tất cả những bệnh nhân của thế gian này phát tâm Phật nó mới thành một bậc dược sư, và tất cả thế gian này mới nương tựa, tại vì thế gian này nó bị bệnh mê. Thành ra cái sự phát tâm ấy nó mới là khởi đầu của công đức. Anh mà không phát tâm thì làm sao trở thành y sĩ, không phát tâm làm sao trở thành một Phật tử, không phát tâm làm sao trở thành một người xuất gia, hà huống là thành Phật mà không cần phát à? Có phát tâm xuất gia mà chưa phát tâm thành Phật. Nếu muốn phát tâm thành Phật thì như thế nào là phát tâm thành Phật? Đó là như các vị Bồ Tát hay chư Phật khi chưa thành Phật tu hành phát nguyện như thế nào, mình nhìn vô những cái nguyện đó là mình biết ngay. Là khi phát tâm thành Phật là như thế nào? Phát tâm thành Phật là phải thệ độ nhất thiết chúng sinh. Mà thệ độ nhất thiết chúng sinh không có chần chờ. Thế độ chúng sinh là ngay cái khi phát tâm đó đã học cái sự mà độ chúng sinh, đã hành cái sự độ chúng sinh, đã đi đứng nằm ngồi gì đó cũng chỉ có tâm niệm mà đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, điều đó không phải là độ sinh sao? Ngủ nghỉ, tắm, đại tiểu tiện, thời gì đều đương nguyện chúng sinh. Đó là luật, đó là tỳ ni. Đó là để tập Bồ Đề Tâm, tức là tâm khi nào cũng vì chúng sinh. Thế thì người ta có thể phát tâm quy y nhưng mà không phát tâm thành Phật. Người ta có thể phát tâm xuất gia nhưng không phát tâm thành Phật. Thế người nào phát tâm thành Phật, người ấy mới có thể thành Phật. Người nào phát tâm xuất gia thì có thể thành người xuất gia, nhưng không phải người thành xuất gia là chắc chắn sẽ thành Phật. Không phải cái bông xoài nào chung cục nó cũng thành quả xoài. Đạo Phật hay ví bông xoài trứng cá. Xoài nó ra bông rất là nhiều nhưng mà nó đậu lại còn thiểu số của cái mà ra bông, trứng cá cũng vậy. Anh do đó phải hiểu cái vấn đề rằng là cái sự mà phát tâm đó. Cái người mà không phát tâm thì đương nhiên là người đó cũng chỉ có toàn rằng là cầu tu tập, đó là toàn là cầu cái chuyện phúc báo nhân thiên, tức là không chịu cầu cái sự thành Phật. mà khi chỉ cầu phúc báo nhân thiên, nó không cầu thành Phật, thì đương nhiên không cầu thành Phật, cho nên cái sự mà độ sinh không bao giờ sinh. Cho nên dù là tu sĩ đi chăng nữa, nhưng mà nếu không phát tâm thành Phật cũng không hề độ sinh, mà cũng không hề nghĩ tới chuyện độ sinh. Nó chắc chắn như vậy. Thành ra chính vì vậy Phật của khi mà nói đến những cái vấn đề đó thì Phật quả. Nhưng mà khi mà đứng ở trong những cái vấn đề mà thôi Đức Phật chấp nhận là cái chúng sinh này là nó vô phương rồi, thì thôi thì bây giờ cho nó cái phao, nó không chịu lên bờ. Thế nó, thì tên nào nó không chịu lên bờ đó, thuyền đắm mà nó không chịu lên bờ đó, thì mấy người trên bờ đó mắng nó, tại sao không chịu lên bờ. Nhưng mà bây giờ thấy nó ngục lặn, nó gần chết thì phải ném phao xuống cho nó. Thì cái phao ấy chính là phúc báo nhân thiên. Để nó khỏi chết. Bây giờ mình muốn giúp một cái người nào đó thì chung cục nên mình cũng suy nghĩ là mình cũng giúp để làm sao cho nó bớt đi một cái là cái họa của cái báo, họa báo thế gian. Mình cho nó được một cái phúc báo thế gian, mình san sẻ cho nó một cái phần nào phúc báo thế gian để cho nó đỡ khổ. Mình nhìn kỹ coi, nó là như vậy hết. Cho nên vì như thế tất cả những cái gì mình làm ở trong cái thế gian này nó đều thuộc về phúc báo thế gian hết. Nhưng mà phúc thì gọi là nhân thiên, mà họa thì gọi là tam ác đạo. Thành ra khi nói phúc báo nhân thiên là có ý nói là khá rồi đấy, không có nói phúc báo của tam ác đạo, mà giờ nó là họa báo của tam ác đạo, nhưng mà phúc báo của nhân thiên. Còn nói đủ nghĩa thì là nói rằng là quả báo của thế gian. Người ta khi mà không phát cái tâm như vậy thì không phát cái tâm mà xuất thế gian thì người ta cái tâm thế gian. Mà khi cái tâm thế gian đó, thì người ta không có cái tâm độ sinh bao giờ. Người ta không ra khỏi, người ta không có tâm Phật, cho nên người ta không có độ sinh. Thì khi người ta không có độ sinh, người ta cứ trôi nổi ở trong cái cõi này hoài. Thì lúc người ta khổ, lúc người ta sướng. Nó cứ như vậy mà nó luân lưu, gọi là luân hồi. Đức Phật thì muốn người ta ra khỏi nó. Đó là cái cứu cánh của đạo Phật. Cho nên trên mặt cứu cánh thì Đức Phật mắng. Nhưng mà trên mặt mà gọi rằng là phương tiện đó, thì đôi lúc Đức Phật vẫn tán thán. Cho nên trong ngày tu Bát Quan Trai đó, là cái ngày tu lục niệm. Lục niệm ấy tức là tu lục niệm đó, trong Bát Quan Trai 6 thời là tu lục niệm. Tu lục niệm ấy là tu là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới. Niệm Thiên là phúc báo đấy. Niệm thí là thực hiện cái thí để có cái phúc báo. Niệm tây giới là gìn giữ những cái giới mà lợi lạc cho chúng sinh. Là khi mà nghĩ tới Phật Pháp Tăng thì mấy cái thứ này nó liên hệ. Thì chúng ta hiểu rằng là Bát Quan Trai giới nó còn là nằm ở trong cái thanh văn thôi, chứ nó chưa phải Bồ Tát giới. Thành ra nó còn thiên. Chứ nếu mà Bồ Tát giới thực sự thì bỏ thiên này. Như vậy chúng ta cứ nghĩ, suy nghĩ cho kỹ đi, cho kỹ lưỡng đi, thì là mình sẽ thấy là tất cả những cái gì đó mà ở cuộc đời này mà mình cần, mà mình hoan hỷ khi mình có, đều phúc báo nhân thiên. Khi mà mình cảm thấy sung sướng ghê lắm, mình được cái lợi này, được cái lợi kia, được một số tiền lớn, được một cái xe mới đẹp, được một căn nhà đẹp giá rẻ, được một cái cuộc đi chơi, nghĩa là vui thú như ý, đều là phúc báo nhân thiên. Nó đâu có cái gì khác đâu. Chỉ có một cái phi phúc báo nhân thiên, đó là cái lập nguyện độ nhất thiết chúng sinh, thì không phải phúc báo nhân thiên. Thành ra khi lập nguyện mà độ nhất thiết chúng sinh bằng cách bố thí, bằng cách phóng sinh, bằng cách cúng dường, nhưng với một cái tâm rằng là vô thượng bồ đề, tức là đem tất cả những cái đó hướng đến quả vô thượng bồ đề, có nghĩa rằng là những thứ này sẽ làm cho đến khi nào mà viên mãn Phật quả, mà không phải làm để đổi trác lấy phúc báo nhân thiên. Cho nên giống như một người lái xe mà không có GPS đó, người đó có thể lạc đường, nhưng nếu người có GPS, người đó không có lạc. Thì phát tâm vô thượng bồ đề đó là GPS. Nhờ phát tâm vô thượng bồ đề mà đời sau không vẫn không lạc, không phát đời nay đã lạc rồi, chừng một chút xíu quên, không thực hiện. Giữa vấn đề đi hành Bồ Tát đạo và đi chơi, vẫn chọn đi chơi. Giữa vấn đề rằng là để dành tiền để bố thí phóng sinh hay cúng dường, với lại tẩu thứ này tẩu thứ kia để hưởng thụ, thì vẫn chọn cái vấn đề hưởng thụ. Dư ra thì làm mấy cái kia. Nó không phải là nó không phải là con đường chính yếu của mình, đó là cái con đường mà thực hiện cái Bồ Tát đạo. Cho nên cái người phát vô thượng Bồ đề, phát tâm vô thượng Bồ đề, người ấy cũng bố thí, cũng phóng sinh, cũng cúng dường, thế nhưng nó không phải là phúc báo nhân thiên, tại nó có chỗ hồi hướng, tại nó làm không ngừng nghỉ. Và phúc báo nhân thiên thì nó chỉ làm có cơn thôi, tức là qua cái cơn đại nạn rồi á thì nó ngừng. Cho nên phúc nó đến đó là ngừng, nó chỉ làm khi nào nó cần. Đó là cái nhu cầu của quả báo thế gian, cho nên người ta cần phúc báo nhân thiên lắm, cho nên người ta mới phải tô điểm bằng phúc để mà người ta hy vọng rằng thân này được khỏe một chút, sống lâu thêm một chút, ăn ngon được một chút, vui một chút. Chứ nó đâu có, nó đâu gọi là bận tâm hay nó thao thức với lại cái tinh thần là làm thế nào lợi lạc chúng sinh. Thì cái đó là phát tâm vô thượng bồ đề, đó là công đức vô lậu, tu công đức vô lậu phải vậy. Và nếu đã không tu được như thế thì hẳn nhiên rằng là tu phước báo nhân thiên rồi. Mà nếu mà đã chấp nhận là ở trong cái cõi phúc báo này mà lại cũng không chịu hành phúc báo nhân thiên nữa thì thôi, thì chắc chắn là nghiệp ăn mày. Tại vì muốn sống mạnh ở trên cái thế gian này thì phải có phúc báo nhân thiên, muốn trở thành một tay hộ pháp đắc lực cũng phải có phúc báo nhân thiên, nghèo rớt mồng tơi thì tới chùa chỉ có ăn nhờ ở đậu thôi, chứ làm sao mà giúp đỡ gì được Tam Bảo. Vì không phúc báo nhân thiên cho nên rằng là tâm trí thì đần độn đó, thể xác thì yếu đuối, rồi thì nghèo cùng, rồi thì tìm tới chùa nương thân thì làm gì được cho Tam Bảo, mà Tam Bảo không cần mình làm, mình làm cho chúng sinh, đó là phụng sự Tam Bảo. Thành ra không có phúc báo nhân thiên thì quả tình là ăn mày nó cũng không xong luôn, thì ăn mày cũng không thành công. Ăn mày mà có chút phúc báo nhân thiên nó nhiều người cho, mà ăn mày mà nó là thiếu phúc báo nhân thiên tuyệt đối nó thì nó ngồi cá bùi cũng không ai cho. Đó. Không phải ăn mày bình đẳng đâu, đó nó cũng phải có phúc thôi à. Cái anh nó xin mà nó có phúc thì tự nhiên nó mở miệng nó xin, người ta thấy tội người ta cho, còn có nhiều tay xin người ta thấy ghét nên nó không có chịu cho. Thế đó là chuyện thiệt. Thế thành ra cái người người tu học nó cần phải hiểu rõ những cái vấn đề như vậy, hiểu rõ đến cái vấn đề như vậy để hiểu rằng là như thế này: một lần phát tâm vô thượng bồ đề, tức là ra khỏi cái thế gian này thì phải cần cái công đức vô lậu, tức là vẫn phải thực hiện thiện pháp. Nếu không phát nổi tâm, nếu mà nghĩa là gọi rằng là quyết định rằng là tâm của mình là cái tâm của cái cảnh giới này á, tức là mình chấp nhận ở cảnh giới này, thì đương nhiên cũng phải cần làm phúc, không có phúc là bi đát lắm, tệ lắm. Cho nên Đồng Trọng Thư nó là một nho gia nổi tiếng của đời nhà Hán, nó nói rằng là mỗi người nó là có hai phần là thân và tâm. Chúng ta mỗi ngày nó phải đi kiếm tiền, đi kiếm lợi để làm gì? Để nuôi cái thân. Nhưng mà không phải cái lợi đó là đủ để nuôi tâm đâu. Vậy thì nuôi tâm bằng cái gì? Lấy lợi để nuôi thân, lấy nghĩa để nuôi tâm. Thân cần có lợi, tâm cần có nghĩa. Cho nên vì vậy, biết kiếm lợi để nuôi thân thì cũng phải biết tìm nghĩa để nuôi tâm. Thì khi mà cái tâm nào đó mà nó được nuôi mà nó mạnh đó, tức là nó có một cái tinh thần của nhân nghĩa mạnh mẽ đó, thì cái thân này tự dưng có lợi. Nó không cần kiếm lợi mà nó là lợi của mọi người qua một cái tâm mà có nghĩa. Đó là nho gia đấy, nho gia nói như thế. Thế còn đạo Phật thì đương nhiên là phải lấy cái phúc, có thể nói rằng là như vậy, lấy cái phúc để nuôi cái tâm đó. Và nếu mà có cái phúc á, cái tâm mà có phúc á, tại vì cái phúc đó là từ nơi cái tâm nó sinh, rồi thì cái thân nó thực hiện cái phúc. Rồi khi mình lìa cái cõi này mình đi đó, thì mình đi bằng cái tâm đó, và cái tâm đó là một cái tâm phúc, thì cái tâm phúc đó nó lại tạo nên cho mình một cái thân tốt, một cảnh giới tốt đẹp, là phúc báo. Thành như vậy thì mình có thể nói rằng là cái phúc báo đó là lợi hay hại. Nói trên phương diện giải thoát đó thì nó chướng ngại, là bởi vì cái anh có phúc báo anh tự mãn ghê lắm. Thì mình tự suy mình ra đi, thế mà mình mà có phúc báo đó là mình tự mãn ghê lắm, mà mình đắm, là mình đắm đuối ghê lắm. Ví dụ mình có một cái tài sản tốt đẹp vô cùng, một cái cơ đồ, một cái cơ ngơi, nghĩa là gọi là huy hoàng tráng lệ tốt đẹp đó. Mình có thần dân hoặc là đồ chúng trung thành đó, thương mến mình, những cái đó nó trói buộc mình. Tài không ít thì nhiều, mình cũng cảm thấy rằng là thích thú, mình luyến lưu. Đã có thích á thì đương nhiên là có luyến lưu, thì cảm thấy rằng là tự mãn rồi, tức là thấy rằng là đời sống như vậy, như thế này là quá tốt đẹp rồi, và cứ như thế mà hưởng cái sự tốt đẹp đó ngày qua ngày. Nhưng nếu phát tâm vô thượng bồ đề thì có nghĩa rằng là không có bị cái đó trói. Và tại sao vậy? Thì khi phát tâm vô thượng bồ đề thì khi nào cũng suy nghĩ phải đi cứu chứ. Thế ngồi mãi đây thì cứu sao được? Cho nên ông thấy là Đức Phật luôn luôn là một du tăng đó sao? Đức Phật đâu có chịu ở yên đâu. Mặc dù ngài có hai ngôi chùa hoành tráng, nhưng mà Đức Phật cũng ở yên, cũng chỉ vì vấn đề đi cứu mà thôi. Vị Đại Bồ Tát của chúng ta Quan Thế Âm đâu có ngồi yên đâu. Tầm thanh cứu khổ cứu nạn mà ngồi yên rồi làm sao mà tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Đức Phật A Di Đà của chúng ta cũng đâu ngồi yên đâu. Biết bao nhiêu người niệm Phật, biết bao nhiêu người vãng sinh, ngài đi tiếp dẫn. Thế rồi thì có cái người nào mà ngồi yên để mà hưởng bao giờ? Nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình đại khái rằng là một ông vua, cho nên Đức Phật nói ở trong cái kinh Vị Tằng Hữu, khi mà trong một cái kiếp mà Đức Phật mà thành một ông vua, nó hướng bởi vì sung sướng quá, muốn cái gì là có cái nấy, bao nhiêu người hầu kẻ hạ, cung tần mỹ nữ người hầu, đủ thứ quyền lực, nghĩa là gọi là sung sướng, không ai dám xâm phạm mình, ai dám bắt nạt mình nghĩa là gọi là giống như là chí tôn này. Đó. Cho nên vì như thế mà sinh tâm hưởng, hưởng nó mới sinh ra đủ thứ như trong kinh nó diễn tả, rồi cuối cùng sau khi chết xuống địa ngục. Thành ra đó là để nói đến cái phước hữu lậu nó chướng ngại như thế, tức là đắm say cái phước hữu lậu. Nhưng đừng quên là hết thảy phàm phu đều say sưa phước hữu lậu. Như vậy mà muốn thoát ra khỏi cái phước hữu lậu đó, muốn thoát ra khỏi mấy cái đó, chỉ có một cách thôi, chỉ có một cách thôi, phát tâm vô thượng bồ đề. Còn là làm sao để ra? Thành những ai chê phước hữu lậu người đó hay phát tâm vô thượng bồ đề thì chê được. Thành ra cái tâm mà không có phát tâm vô thượng bồ đề nó thì là đương nhiên nó đắm say phước hữu lậu rồi, mình cứ thành thành thắn thật thà vào đứng đối trước gương, nhìn mình trong gương, để cái pho tượng Phật kế bên nữa để làm chứng rằng là mình không có nói láo, là nói thật, nhìn mình mà nói thật có thích phước hữu lậu hay không. Thích chứ, mình ra hoặc là nói theo cái kiểu mà nói hay nghĩa là phước hữu lậu hả? Hả, có thì hưởng không thèm lắm. Đấy, sẽ nói như thế thôi. Chúng ta người nào cũng rạng rỡ khi mà mình một cái phước hữu lậu đến với mình, cái mặt mình đều rạng rỡ. Con người không thể thoát nổi cái đó. Cho nên khi mình có phước hữu lậu như thế nó thì cái mải mê mình miệt mài hưởng thụ một cái gia đình êm ấm, vợ chồng hài hòa, con cái giỏi giang, có hiếu, còn gì nữa, đâu có thiết gì nữa, cứ như thế mà là hưởng. Đó. Mình có một ngôi chùa đó, trang nghiêm to lớn, thầy nào đến cũng bái phục và Phật tử nào đến cũng nghĩa là ngưỡng mộ, đó. Bao nhiêu người đến cúng dường, bao nhiêu người đến hầu hạ, thích chứ? Thì đương nhiên rằng là ngồi đó để hưởng. Cho nên ngay cả người xuất gia cũng thích chọn chỗ nào an, mới nghe cái chỗ nào mà phải dấn thân, hay là cái chỗ nào mà nó có vẻ như nó lộn xộn là sợ. Đó. Tôi thì nhiều khi đó, mấy cô mà đệ tử tôi đi về Việt Nam, ôi ở đây có rắn sợ lắm, không 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 dám ở. Đó. Tôi nói rằng là tu hành có sợ rắn, rắn cắn chết thì là giải thoát, đó. Rắn cắn chết thì vãng sinh, đó. Tại sao lại sợ? Không có sợ cái gì hết trơn đó, đó. Ở nếu mà cái gì mình cũng sợ hết trơn mà bộ lẽ là nếu rắn không cắn mình chết à? Rắn cắn mình cũng chết, tự thân cắn, đó. Thành ra cái tinh thần mà độ sinh nó phải vượt qua mọi cái sợ hãi thì nó mới thuộc cái diện mà gọi là nhẫn. Trong cái tứ nhẫn đó, nó có cái nhẫn mà không phải nó chỉ có nhẫn cái thời tiết, nhẫn tất cả những cái khổ của mà nghĩa là cái khổ của cái người mà thiền định ở trong rừng mà rắn rết rồi ruồi muỗi rồi ong này kia gì nó chích nó cắn mà chịu đựng được hết. Những cái nhẫn kiểu như vậy, chứ không phải chỉ có nhẫn những cái lời mắng chửi của thế gian, mà nhẫn cả thiên nhiên, nhẫn cả cái sự nóng và sự lạnh đều chịu được, không sợ cái lạnh cũng chẳng sợ cái nóng, chỉ nghĩ cái chuyện là vì độ sinh thì nóng lạnh không là vấn đề, vì độ sinh thì tất cả những cái chuyện mà rắn độc hay là cọp beo hay muỗi mòng không là vấn đề, vì độ sinh mà tật bệnh kia cũng không là vấn đề, mới là nhẫn. Nên đến mình thấy mấy ông bác sĩ đó mà mình thấy còn siêu như vậy, còn rằng là đang đang yên chứ gì, đang sống như vậy gì, có sự nghiệp mà lương lậu này kia cũng cao mà dám nhảy về những cái xứ kiểu như vậy, mà mình thì cuốn gói chạy trước thôi, mà mới thấy có tí xíu là giọt ngớ, có trong khi mấy tay đó thì nhào vô, nhào vô cho đến khi mà phát bệnh khi mà mình nước đó. Hoặc là chết giống như là cái một ông bác sĩ Ý chết vì bệnh sát tại Hà Nội. Khi mà chữa bệnh quá rồi ông lây. Như vậy thì Như vậy thì để cho cái vấn đề cái là cái người tu học đó là khi nào cũng phải có một cái trí quan sát hay là suy gẫm để mà hiểu, đừng có mơ hồ. Hiểu cái gì nó hiểu biết một cách kia nó rõ ràng nó như vậy đó. Thế cho nên nó mới nói rằng là nếu mà cái phước phụ lậu này đó mà mình có làm vua đi chăng nữa, mình có an toàn như hiện thời như vậy đi chăng nữa, chưa xong đâu, bởi vì cái an này một khi nó hết đó là nó đi cái bất an. Do vậy mà Đức Phật mới hiện ra đời. Do vậy mà Đức Phật mới phải chỉ cái con đường mà ra khỏi cái khổ tập này, cái cảnh giới tam giới khổ tập này, để mà đạt đến cái cảnh giới mà thanh tịnh niết bàn của Đức Phật, gọi là đạo và diệt. Chứ nếu không Đức Phật không cần phải xuất hiện. Tại sao? Tại Thượng Đế có chỉ lên thiên đường rồi, nhưng mà Đức Phật nói rằng là anh ở trên thiên đường anh hết phúc, anh vẫn rớt xuống. Anh vẫn rớt xuống. Thành ra phúc báo chung cục thì nó vẫn là nguy. Nó vẫn là nguy thôi. Cho nên có làm vua rồi thì chúng ta thấy rằng là giống như Lương Võ Đế làm vua rồi, phải chết thảm. Lương Võ Đế chết bằng hai giả thuyết, không thể có giả thuyết thứ ba. Một là bị thiêu sống ở trong cung. Hai, chết đói trước khi bị thiêu. Chết đói, xong rồi chết cung bị đốt, xong rồi cái xác nó bị cháy ở trong đó. Đấy là người ta không biết rằng là Lương Võ Đế là chết trước khi là bị đốt đó như vậy, hay là Lương Võ Đế đó, chết vì bị đốt. Làm vua đấy. Ban đầu là một ông tăng. Ban đầu là một ông tăng tu tập. Rồi vì rằng là phát sinh một cái ý tưởng là làm vua cũng thích. Rồi sau đó làm vua. Thì một ông huynh đệ đó biết được cái nguy đó. Đó. Cho nên về sau này đời sau cũng tái sinh, cũng đi theo Lương Võ Đế để tìm một cách cứu. Thì cái vị đó là Bảo Chí Hòa Thượng. Ông đồng đạo kia đó thì sau này là Lương Võ Đế, là đệ tử của Bảo Chí. Rốt cuộc chết thảm mà ngài Bảo Chí cứu cũng không được. Thành ra đó là nói đến những cái tinh thần mà căn nhà lửa. Mà nếu không phát tâm vô thượng bồ đề thì không có cách gì ra khỏi cái nhà lửa này. Nó cứ lẩn vẩn ở trong phúc báo nhân thiên. Hai nữa, cái tâm lý của mình, nhớ nha, cái tâm lý của mình nó đắm phúc báo nhân thiên ghê lắm. Đắm phúc báo nhân thiên đồng nghĩa đắm thế gian. Tức là cái tâm đó nó ái cái thế giới này ghê lắm. Ái cái thế giới ta bà này. Cho nên vì vậy mà tịnh độ mới nói ái bất trọng bất sinh ta bà. Nếu cái tâm ái nó không có nặng nề như vậy thì đâu có sinh ra bà. Tại nó nặng. Biết tại sao nặng? Tại thứ nhất nó không cầu thành Phật đạo. Thứ hai nó không nguyện độ chúng sinh. Tức là nó không có công đức vô lậu. Rồi xong gạn qua một bên. Tức vậy xếp nó vô cái loại đường là phúc báo nhân thiền. Khi nó nằm một trong cái phúc báo nhân thiên mà nó còn mê nữa, nó mê nữa là chỉ có thấy như vậy thôi. Đấy, khi mà nó được tất cả những cái như thế đó thì đương nhiên là nó đâu có nghĩ đến cái chuyện mà gọi là độ sinh khó lắm. Người ta không có thể nào ngồi trong một cái chỗ mà êm ấm như vậy mà người ta nghĩ đến cái chuyện là người ta phải độ sinh khó lắm. Tôi nói thiệt như vậy. Tôi khó đến cả kề với người tu sĩ nữa chứ đừng có nói là với cư sĩ. Cho nên mình cũng phải khen là bên Thiên Chúa rằng là tu sĩ được huấn luyện rằng là hay xông pha đến những cái chỗ mà Việt Nam gọi là vùng sâu vùng xa, hay xông pha đến những cái chỗ mà vùng mà gọi là khỉ ho cò gáy đó, để mà gọi là hoàng đạo đó, tinh tinh thần đó cao. Chứ không phải là chỉ có cái chỗ nào an an ổn ổn vui thích rồi thì bám trụ, rồi thì cảm thấy hạnh phúc, happy, và rồi cảm thấy rằng là hài lòng vô cùng. Đó. Bao nhiêu là vinh quang rồi. Mà với bao nhiêu đó mà vinh quang rồi thì biết rằng là cái tâm mà nó ái nhiễm ta bà nó mạnh cỡ nào. Bé còn con nó thôi là thấy vinh quang rồi. Hà huống là một cái cơ đồ là làm quốc trưởng, làm chủ tịch một nước làm sao mà xả nổi. Xả không nổi. Cho nên thì nó cũng chỉ ở trong thế gian thôi. Anh ra tất cả những cái đó đó là những cái mà có nhân có quả, nó là khoa học nhân quả. Đó. Khoa học ở đây không phải là khoa học kỹ thuật, khoa học ở đây tức là một cái logic mà nó có lớp có lang, mà lớp lang tức là nó có nhân có quả, chứ nó không phải là vô nhân mà hữu quả, hay là hữu nhân mà vô quả. Và nơi nhân nào nó sinh quả nấy thôi, nó tự dưng nó như vậy. Do đó thì chúng ta phải hiểu rõ như vậy đó. Chúng ta hiểu rõ là nếu mà chúng ta mà muốn mà phát tâm vô thượng Bồ đề, tức là chỉ có phát tâm vô thượng Bồ đề thì nó mới có thể ra khỏi cái phúc báo nhân thiên. Mà chỉ có phát tâm vô thượng Bồ đề thì không lạc vào phúc báo nhân thiên mà ra khỏi phúc báo nhân thiên. Muốn ra khỏi phúc báo nhân thiên phải phát tâm vô thượng Bồ đề. Và rồi phát tâm vô thượng Bồ đề thì tu hành tạo phúc, không lạc vào phúc báo nhân thiên được, không cách gì lạc được, tại nó có định vị rồi. Tức là nó cứ thế mà nó hướng đến con đường đó. Khi mà phát tâm vô thượng Bồ đề rồi thì nó có thể ở trong những cái cảnh giới mà ấm êm của phúc báo nhân thiên, không trói được mình. Có thể dùng một cái từ như vậy để nói, nó có vẻ nghĩa là thế tục tục đế quá, nhưng mà để cho dễ hiểu là cái người mà phát vô thượng Bồ đề nó say sưa với chuyện độ sinh hơn là say sưa với cái chuyện mà êm ấm hưởng thụ an vui hạnh phúc. Và họ cảm thấy rằng là cái chuyện độ sinh nó mới là hạnh phúc, cho nên lấy từ bi làm hỷ, lấy mọi cái xả xả ngã xả các pháp, tức là xả pháp xả ngã xả xả hai thứ đó, ngã pháp câu xả. Pháp ấy là y báo đó. Ngã ấy là chính báo. Đấy là cái y báo với chính báo này không cột được mình. Cái y báo chính báo này được được cái tinh thần phát tâm vô thượng Bồ đề nó biến thành công cụ dùng y báo và chính báo ấy để độ sinh. Thì y báo đó là tiền của cải, dùng cái thứ đó để độ sinh, dùng cái thân này dấn thân để mà độ sinh. Thì như vậy thì y báo và chính báo đó nó đều thuộc cái diện là y báo và chính báo của mười phương ba đời nhất thiết chư Phật, gọi là nhân địa tu hành. Chư Phật y báo và chính báo của chư Phật thầy đều như vậy. Thành ra phúc báo nhân thiên trói không được. Thành ra có sống trong cái cảnh êm ấm nào đi chăng nữa, giống như Tất Đạt Đa vậy, có sống trong cung vàng điện ngọc như vậy nhưng mà không trói được cái tinh thần nghĩ cách làm thế nào để giải thoát và để độ chúng sinh. Nếu mà ngài không phát tâm vô thượng Bồ đề thì làm sao cái kiếp đó mà ngài có thể suy nghĩ như vậy, khi ngài bị cột ở trong cái phúc báo nhân thiên, tràn ngập ở trong cái phúc báo nhân thiên. Mình nghĩ thử xem. Cho nên một khi cái tâm hạ liệt đó, tâm trong Phật pháp gọi là tâm hạ liệt hay tâm ti liệt, tức là một cái tâm hèn yếu, thì cái tâm ấy đó không đủ căn đảm phát Bồ đề tâm. Thì cái tâm ấy đó là nó chỉ có nhắm vào phúc báo nhân thiên thôi. Hay ra nó cũng ao ước rằng là nó gặp một cái cõi tịnh độ phúc báo nhân thiên, là một cái cõi tịnh độ mà làm cho nó sung sướng và được lợi đó. Mà không cần độ sinh, không cần dấn thân, không cần lập nguyện, tức là một cái sự tham. Thì làm thế nào mà những cái tâm như thế mà nó có thể có nhân duyên với Đức Phật. Cho nên là niệm Phật thì lâu rồi, nhưng mà Phật không có ở trong tâm, Phật không có trong tâm, cho nên thân này không hành chuyện Phật được. Phật đâu đâu có ở yên như vậy đâu. Đức Phật là hiện thân ứng hóa, thiên ba ức hóa thân. Đức Phật hiện đến thiên ba ức hóa thân để độ sinh, không chỗ nào mà không có sự độ sinh của ngài. Đức Phật đâu có ngồi quây quần với Bồ Tát ở trên tịnh độ hưởng thụ đâu, rồi êm ấm hả? Mà hưởng đâu. Thẳng nhiên mình nói theo tục đế thì chư Phật, Đức Phật và chư thánh chúng ở các cõi tịnh độ cũng tất bật ghê lắm về cái chuyện độ sinh, bận rộn lắm. Thì nói theo tục đế, và nói theo chân đế thì chư Phật bất động, nhưng mà hiện ở khắp nơi độ sinh nhưng mà vẫn bất động. Do đó thì mình phải cân nhắc để hiểu như thế. Nếu mình phát tâm vô thượng bồ đề thì mình nhất định không cần cầu phúc báo nhân thiên. Nhưng không phải không cần cầu phúc báo nhân thiên có nghĩa là không có làm chuyện phúc. Không hiểu. Cái người công đức vô lậu vẫn là làm cái chuyện phúc đức, là vẫn phóng sinh, vẫn bố thí, vẫn cúng dường lên chùa chiền của Trung Hoa. Không có chùa nào mà không có ao phóng sinh. Mà Ngài Trí Giả Đại Sư là chiếu theo kinh Kim Quang Minh phẩm Trướng Giả Lưu Thủy phóng sinh ấy mà thực hiện cái pháp phóng sinh. Trướng Giả Lưu Thủy nó ngay khác hơn là Đức Thế Tôn, bổn sư của chúng ta đấy. Cho nên từ đó về sau này á, thành truyền thống. Không có chùa nào, đại tùng lâm nào mà lại không có cái ao phóng sinh hết. Thế thì có một số những người lại ngây thơ, thành ra khi mà nghe nói chê phúc báo nhân thiên thì có nghĩa là không có làm phúc, là cứ nghĩ là tất cả nó phúc báo nhân thiên, đầu óc nó non dại quá đi, ngây thơ quá đi, cũng cái phúc ấy. Nhưng mà nếu nó hữu lậu mà chỉ cầu trong cái chuyện mà được mất của thế gian này thì nó là nhân thiên phúc báo. Cũng như cái vấn đề đó, xây chùa tạo tượng, nhưng mà hồi hướng đến cái vấn đề là mình và nhất thiết chúng sinh đều đồng thành Phật đạo thì nó thành công đức vô lậu. Mà công đức vô lậu thì phải thực hiện hoài, tức là phải lập nguyện. Còn không lập nguyện thì đương nhiên không phải công đức vô lậu. Anh phải hiểu như thế. Thành ra phải làm thiện pháp với một cái tinh thần rằng là vô lậu. Phải làm thiện pháp với tinh thần là phát tâm vô thượng bồ đề, phổ giai hồi hướng. Là phàm bất kỳ một cái thiện nhỏ nào cũng hồi hướng đến vô thượng bồ đề. Phàm bất cứ chúng sinh nào mà có liên quan tới mình cũng đều hồi hướng kết quả vô thượng bồ đề. Đó gọi là phổ giai hồi hướng. Cái phổ giai hồi hướng là cái hạnh của bồ đề tâm, là gọi là cái hạnh gọi là nhân đó. Chín cái nguyện kia đó, nguyện nào cũng phải dính tới phổ giai hồi hướng thì nó mới thành bồ đề tâm. Thành ra lễ kính chư Phật cũng phải phổ giai hồi hướng, xưng Na Như Lai phổ giai hồi hướng, thường tùy Phật học cũng phải phổ giai hồi hướng, là nhất thiết như thế. Mà khi phổ giai hồi hướng cho nên vì như vậy hành Bồ Tát đạo mới là nguyện tu nhất thiết thiện, là không có thiện nào chê hết. Một người chê thiện là người đó còn tính ác. Một người chê thiện là người đó vẫn còn chưa phải là một cái người thiện căn đúng nghĩa. Người thiện căn đúng nghĩa thấy bất kỳ cái thiện nào, thiện to, thiện nhỏ nào cũng vui vẻ, cũng tán thán, cũng hoan hỷ, cũng yêu mến. Còn mà còn chọn lọc thiện đó, tức là có nghĩa rằng là còn ác, tức là còn chưa có thích thiện thật. Cho nên là thích cái thiện nào mà lợi cho mình, thích cái thiện nào, ghét cái thiện nào không lợi cho mình. Cho nên kẻ ấy là cái kẻ vì ngã, đó là phúc báo thế gian. Tức là vì tôi cả, vì tôi cho nên tôi mới thích mấy thiện này. Còn một người thích thiện thật đó, thì cái thiện nó chẳng lợi gì cho mình, nhưng mà lợi cho chúng sinh, cho nên yêu thích. Thiện lợi mình, thiện lợi người, thấy đều yêu thích, cho nên mới nói là nhất thiết thiện. Cho nên mới nói nguyện tu nhất thiết thiện là giới. Nếu giới mà không tu nhất thiết thiện thì phi giới, giới dổm. Thành ra hành nhất thiết thiện không chê một thiện nào, thấy thiện nào cũng nhược tự tác, nhược giáo tập tác và kiến tác tùy hỷ. Là hoặc mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người ta làm sinh tâm tán thán và hoan hỷ. Thì như thế đó thì nó mới là gọi là công đức vô lậu được. Công đức vô lậu không có chừa một cái thiện nào. Cho nên đừng có lầm cái điều này. Thiên hạ ngây ngô lắm. Lẽ mà cứ nghe nói rằng là làm mấy cái chuyện đó là hữu lậu, cái là bây giờ bảo tôi tu vô lậu cái tôi không làm, thế thì công đức vô lậu là cái gì? À, thì ngây ngô vô cùng. Thế cũng y chang á. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng xây chùa tạo tượng in kinh ấn tống độ tăng trai tăng cúng dường chỉ là phúc đức không phải công đức. Công đức là ở tự tự tính của mình, từ nơi tự tính của mình. Người nghe, người ngây thơ nghe như vậy thì bỏ hết không làm. Nên người trí huệ thì hiểu lắm. Đó. Mình làm tất cả những cái chuyện đó từ nơi cái tự tính của mình là Bồ Đề Tâm. Làm cái đó để phổ giai hồi hướng cho hết thầy những chúng sinh đó, góp phần ở trong đó. Thầy đồng cùng với mình đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng thành Phật Đạo. Cho nên chư Phật tất cả những cái người nào chúng sinh nào dính dáng với Ngài ở trong quá khứ, chung cục đều cuối cùng đều được Ngài độ khi Ngài thành Phật Đạo. Bồ Đề Tâm là như thế. Nó phải hiểu rõ ràng như vậy. Anh ta cứ say sưa với lại những cái hưởng lạc của thế gian, say sưa với lại cái vinh quang của thế gian, hưởng thụ tất cả những cái thứ đó là phúc báo nhân thiên đấy. Còn mà phát tâm vô thường Bồ Đề thì không quản đâu. Mà chỉ có quản cái vấn đề là độ sinh. Nó nghĩa rằng là mọi cái việc làm của mình đó đều phải là độ sinh. Nếu mà mở miệng nói đó, thì nói chính pháp, thì nói làm thế nào để cho người ta có thể gọi là có sức thắng giải, tức là hiểu một cách thủ thắng, hiểu đúng chính pháp. Việc làm của mình nó là cái việc làm mà cứu thoát chúng sinh. Tư tưởng của mình chỉ là không ngừng nghỉ để nghĩ tới những chuyện thực hiện và nói những cái vấn đề nó thôi. Thì đó là Bồ Tát Đạo. Thì sống như vậy, tu như vậy nó thì mới gọi rằng là nó mới vượt qua được cái phúc báo nhân thiên, mà nó mới có thể gọi rằng là nó mới có thể gọi là thân Phật cận Phật. Thì mới có thể gọi rằng là thấy cõi Phật và thấy Phật. Và càng thấy Phật và càng thấy cõi Phật nữa thì cái tâm nó càng củng cố. Thì tự dưng ra tất cả mấy cái êm ấm hạnh phúc mà hân hoan mà thoải mái của thế gian nó không có làm cho mình, nó làm cho mình khiếp sợ mấy cái phải dấn thân. Tại mình đang thoải mái tự nhiên phải phải đi làm mấy cái kia mệt quá. Đó. Tự dưng ra mình đang có tiền bạc thật nhiều để mình hưởng thụ cái này cái nọ, thế bây giờ phải chia chắc cho người, người nghèo khổ hay là cho chúng sinh. Đó. Khó lắm. Cái người mà khi mà nó vào trong một cái phúc báo nhân thiên rồi, nó chìm đắm, cho nên phúc báo nhân thiên nó có cái trói buộc kinh dị như vậy. Nó có cái trói buộc như vậy, trói buộc cái sự giải thoát, không cho mình giải thoát. Cho nên nó đáng sợ, nên Đức Phật chê. Nhưng tôi nhắc lại một lần chót, nhưng mà nếu cái trường hợp mà mình nhất định không chịu giải thoát nữa, thì nó là cái thứ nhất đấy. Thì là có nó là có còn hơn không, có còn hơn không. Đó. Không có nó thì chẳng còn cái gì, hai tay trắng. Chẳng cứu được ai, chẳng nuôi được vợ con, chẳng giúp được cha mẹ, chẳng có làm cái gì được cho ai hết. Nếu có phúc báo nhân thiên thì ít ra thì cũng là nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, giúp mọi người, rồi hộ trì tam bảo, giúp chùa gì dựa vào phúc báo nhân thiên hết. Cho nên những cái người mà người ta đến ta cúng chùa, cúng gì, người ta đại gia, thí chủ, người ta cúng chùa, người ta cầu phúc báo nhân thiên, chứ người ta không phổ giai hồi hướng. Hồi hướng là gì? Hồi hướng là hồi hướng đến chuyện thành Phật Đạo. Hồi hướng đến chuyện mà thành Phật Đạo độ hóa chúng sinh. Hồi hướng của Đức Phật chỉ có một con đường. Đó là con đường để đến bảo sở, để đến chỗ thành Phật và độ sinh. Thành ra đại gia gì đến người ta cúng cúng, người ta cũng cầu phúc báo nhân thiên. Rồi mình được hưởng cái phúc báo nhân thiên của cái sự cúng đó, xong rồi mình cũng cảm thấy tự mãn, mình cũng có phúc báo nhân thiên, cho nên tự nhiên nó đem phúc báo nhân thiên đến nộp mình đó. Đánh ra là cũng cảm thấy là sung sướng rồi, cũng cảm thấy rằng là mình vậy là tu hành, nghĩa là gọi như là đủ rồi, phúc quá rồi, còn gì, đủ quá rồi còn gì. nhưng mà chưa, nó phải nhắm đến vấn đề rằng là tu hành phải kiểm điểm mình xem rằng là từ cái khi phát tâm xuất gia đến nay mình có độ sinh được chưa, mình có làm lợi lạc để cho chúng sinh chưa, để đền ơn trong đền ơn chư Phật trong muôn một, mình có làm được một cái hạnh nào của Bồ Tát đạo chưa, của chư Phật thường làm chưa. Mình phải gọi là tự vấn cái tâm xuất gia của mình, tức là tâm tâm quy y của mình, nữa mình phải tự vấn những cái như thế. Đấy. Mà gọi là hành cái pháp mà khiến cho hết thảy chúng sinh được an vui, lấy cái sự mà thực hiện cái từ bi làm cái hỷ, chứ không phải hỷ của mình là cái phúc báo của thế gian. Cho nên nhớ vậy, phàm cái gì trên cuộc đời này cũng phúc báo, phúc báo nhân thiên, đừng khinh nó nhưng mà đừng mê nó, tôi kết luận là như vậy đó. Đó. Đừng coi thường nó nha, nhưng mà cũng đừng có đắm đuối nó, không có nó mình khốn khổ ghê lắm. Ai cũng khen mấy thầy có phước ghê, tự nhiên gặp này gặp này, mấy thầy có phước ghê, phước đó là phước báo nhân thiên đó chứ, phước đâu có phước, đó đâu phải là công đức vô lậu. Có công đức vô lậu là phải nhìn vậy nè, mấy thầy có phước ghê vậy, nó nghĩa là hành pháp cứu độ vô cùng phước ghê. Tôi không có thấy ai phê bình chuyện đó, tôi chỉ thấy toàn là phê bình là thầy có phước gớm, thầy nghĩa là có nghĩa là đủ thứ cái này cái kia, nghĩa là muốn cái gì cũng được, nghĩa là khỏe mạnh rồi gặp cái gì cũng may mắn phước. Ừ. Cái đó là hú lậu. Ừ. Không có phải là cái Bồ Tát đạo, Bồ Tát đạo không có để tâm tới cái phước đó. Bồ Tát đạo Đức Phật đời nào cũng vô phước hết, đời nào cũng chết thảm, mình coi tiền kiếp của ngài coi. Đó. Kiếp thì tự chặt đầu mình cho cái anh kia, kiếp thì moi mắt mình ra cho người ta, kiếp thì là móc tủy ra cho, kiếp thì là khoét thịt để đốt đèn, kiếp thì là lấy cây gỗ đâm cổ họng mình để cho cọp nó liếm, để rồi nó ăn thịt mình. Thế hóa ra là Đức Phật vô phước. Đâu phải đâu. Cái phước của Đức Phật đủ để mà trong hũ lậu. Nhưng mà không, Ngài luôn luôn hồi hướng đến vấn đề kiếp nào Ngài cũng được bố thí. Vậy mới thành Phật đấy. Mình chưa được muôn một trong đó mà. Mình chưa làm nổi một trong, nghĩa là trong muôn điều như vậy mà. Đức Phật thì như thế đấy. Mình giỏi nên mình chúng ta cứ noi gương Ngài ấy. Thì bây giờ chưa có dám làm mấy chuyện đó đâu, nhưng mà ít ra thì là mình cũng dám gọi là nhín chút thời giờ để mà cho tâm Phật của mình nó được thở, tức là trong một ngày nó tâm chúng sinh nó chiếm hết rồi, nó đè cái tâm Phật xuống, nó hít thở chuyện hưởng thụ, thì giờ đây ít ra cũng có nửa tiếng hồ thả lỏng cho cái tâm Phật ngoi lên thở khò khà là nghĩ đi cứu, đi cứu. Một tháng nó ngoi được một lần nữa để nó đi, đi cứu đó, xong rồi là bị nhấn xuống đó. Sự thật nó như thế, sự thật là mình sống với lại một cái phòng tâm, mình sống với lại cái niềm vui và hân hoan của phúc hữu lậu, nhưng mà mình cứ tưởng tượng rằng là mình cứ sống như thế rằng là mình thành Phật và mình lên cõi Phật mà mình chứng vô sinh pháp nhỉ, đúng là tư tưởng của phàm phu, mình đang nghĩ điên đảo như vậy, không có thấy cái thật, cho nên không có bao giờ gọi là có một cái lực tinh tiến nào hết. Hay nói tin á, tin vào cái tâm vô thượng bồ đề mới có thể giải thoát ra khỏi thế giới này, thì tự nhiên tinh tiến hành bồ tát đạo, tinh tiến cho nên niệm thường suy nghĩ, vì niệm cho nên ở trong cảnh nào cũng bị trói, niệm lâu ngày nó thế thế thường hành bồ tát đạo định, và rồi tình vì vậy mới sinh ra đại trí tuệ, thế giải đại đạo, phát được vô thượng tâm. Thế giải đại đạo cho nên thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Do nên thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải mà cái tâm niệm mà độ sinh nó đi kèm với cái trí tuệ nó, cho nên thống lý đại chúng là nhất thiết vô ngại. Đấy, nó cứ như thế mà nó trổ quả. Nó chỉ là quả của cái vấn đề đầu tiên là quy Phật pháp vô thượng tâm, là nhân chủng chính yếu. Rồi nó mới sản sinh ra bao nhiêu đó công đức, bao nhiêu đó công đức. Cho nên mới nói rằng là công đức là tùng tự tính chung, không sai mảy may. Thành ra từ cái sự phát vô thượng tâm đó mà hiểu được đại đạo, hiểu đại đạo cho nên trí tuệ mới như hải, trí tuệ như hải cho nên mới thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Nếu mà không có phát vô thượng tâm làm sao mấy cái đó nó sinh? Như vậy thì rõ ràng phát vô thượng tâm là nhân, rõ ràng nó phát thì nó cách gì không phát được. Đời này nó làm phúc mấy đi chăng nữa, đời sau hưởng phúc, đời thứ ba hết phúc chết nữa. Mà đâu có phải là lúc nào mình cũng được nhắc, lúc nào cũng gặp thiện tri thức để được nhắc. Mà gặp thiện tri thức được nhắc mà vẫn không khởi tín, gặp thiện tri thức được nhắc mà vẫn không có mở bày được trí tuệ, mình thấy vậy nó mới chết chắc. Hà huống rằng là biết bao nhiêu kẻ không có nhân duyên để được nghe và được thấy cái pháp đó của Đức Phật, pháp vô thượng Bồ Đề, vô số là không được nghe được gặp. Cái số mà được nghe được gặp thì chiếm hết 5.000 kẻ mà bỏ pháp hội pháp hoa ra đi. Thời Đức Phật cũng vậy nhé. Anh nói đó mới là cái điều đáng sợ đấy, đó mới là điều mà nghĩa là mới thấy rằng là cái thời mạt pháp mà ngũ trưởng ác thế nó lợi hại cỡ nào. Người ta khó tin lắm, khó tin cái pháp mà gọi là nan tín chi pháp, là pháp vô thượng Bồ Đề, đó mới là nan tín chi pháp. Đó là khó tin, khó theo, khó hiểu, khó hành. Nhưng mà cũng chỉ chung quy là tại vì không đủ cái hùng lực thôi. Nếu đủ hùng lực thì tự dưng nó có thể vượt qua. Thì nói tóm lại á, thì hôm nay tôi cũng chỉ nói những cái đề tài mà phúc báo nhân thiên, nó để cho chúng ta hiểu rõ được cái phúc báo nhân thiên là cái gì. Và rồi thì chúng ta cũng hiểu rằng là làm cách nào để mà thoát được phúc báo nhân thiên, và khi nào thì phúc báo nhân thiên bị chê, và lúc nào thì phúc báo nhân thiên là cái cần thiết. Thành ra để tóm tắt lại một lần nữa, tôi nói là phúc báo nhân thiên nó là một cái thứ mà chúng ta không nên say đắm lắm, mà chúng ta không thể thiếu nó được, không thể thiếu. Nhưng mà chúng ta nên say đắm, và tốt nhất là cái người tu tập nó phát tâm vô thượng Bồ Đề thì tất cả những cái phúc báo nhân thiên của mình có định hướng nó chuyển sang cái con đường của vô thượng Bồ Đề, thì phúc báo nhân thiên lúc bấy giờ đó đều trở thành công đức vô lậu. Phúc báo nhân thiên nó sẽ đời đời kiếp kiếp không mất, đời đời kiếp kiếp không mất, cho nên nó sẽ trở thành thằng là công đức vô lậu, được giải thoát. Kết luận là muốn tránh phúc báo nhân thiên trói buộc, không thể không phát vô thượng, không có thể không phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thì sau cùng tôi cũng ngưỡng nguyện Hồng Ngân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay, đời đời kiếp kiếp luôn luôn không vong thất Bồ Đề tâm, thường khuyến tiến tha nhân được phát tâm, và hồi hướng cho hết thảy mười phương pháp giới chúng sinh cùng với chúng ta đồng phát Bồ Đề tâm, đồng sinh Tây phương và đồng thành Phật đạo, đem công đức hồi hướng đến cho toàn thể cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng luôn luôn được phát Bồ Đề tâm, được thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công